Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học trong Roma đoạn 9 từ câu 10 cho đến câu 13, nhưng mà chủ yếu là câu 13 với đề tài là Gia-cốp được yêu, Ê-sao bị ghét. Trong bài giảng hôm nay có 3 điều nhận xét căn bản mà mỗi người tin Chúa cần biết. Thứ nhất, Đức Chúa Trời hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Ngài có toàn quyền trên tất cả mọi vật, ngay cả những vật dường như không có thể xảy ra được. Và đây cũng là tinh thần mà mỗi người tin Chúa cần có khi cầu nguyện, là chúng ta có thể cầu nguyện rằng lạy Chúa, Ngài hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Và không người tin Chúa nào cầu nguyện rằng lạy Chúa con biết Ngài không thể giúp con được, hay là lạy Chúa con không biết rằng Ngài có thể giúp con trong việc này được hay là không. Và thưa Hội Thánh, Đức Chúa Trời là Đấng hoàn toàn nắm quyền, cầm quyền, kiểm soát trong tất cả mọi sự. Điểm thứ hai mà người tin Chúa cần có, cần biết, đó là Đức Chúa Trời có một chương trình. Điều gì Đức Chúa Trời làm là làm theo suy nghĩ và mục đích riêng của Ngài. Ngài làm những việc mà quý vị và tôi làm mỗi ngày, và Ngài vạch mục đích của Ngài trong mỗi ngày. Về Ê-phê-sô đoạn 1 câu 11 nói rất là rõ, Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn. Đức Chúa Trời hoàn thành mọi việc tốt, và chúng ta có thể nói, tôi không biết tôi sẽ làm gì hôm nay. Nhưng Đức Chúa Trời thì biết tất cả, và Đức Chúa Trời có một chương trình. Như công vụ trong đoạn 15 câu 18 chép rằng, những việc được biết đến từ nghìn xưa, Đức Chúa Trời có một chương trình. Và điểm thứ ba, người tin Chúa cần có, cần biết, đó là mục đích của Đức Chúa Trời bao gồm sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời của chúng ta có một mục đích để cứu, để chuộc, để giải cứu sự hèn hạ, khốn cùng của thế gian ra khỏi tội lỗi, khỏi Satan, khỏi nô lệ và ra khỏi của chính mình nữa. Chúa Con của Đức Chúa Trời cứu vô số người bởi ân sủng trong chương trình của Ngài. Và chương trình này bao gồm ai là người sẽ được cứu, ai sẽ được ban cho một tấm lòng mới, được tha thứ hết mọi tội lỗi, được ban cho đức tin về lời hứa của Đức Chúa Trời, và được thanh tẩy để đem họ trở về thiên quốc. Và do đó, mục đích của Đức Chúa Trời, thưa quý vị, bao gồm sự cứu rỗi. Điều này đưa chúng ta đến câu Kinh Thánh mà chúng ta học hôm nay trong Roma đoạn 9 câu 13, đó là ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sao. Chúng ta có thể đưa ra một lý luận như thế này. Nếu sự cứu rỗi là một điều lớn trong mục đích của Đức Chúa Trời, cũng như sự cai trị của Ngài trên tất cả mọi vật vì sự vinh hiển của Ngài, thì người nào được cứu, nó cũng là một phần trong mục đích của Chúa. Nếu Đức Chúa Trời chọn một số người này và không chọn một số người khác, đó là điều mà đã được nói trong 12 câu đầu của Roma đoạn 9. Tức là không phải tất cả hay là phần lớn người Do Thái được cứu bởi vì họ từ khước Đức Chúa Giêsu Christ. Trước kia, người Do Thái đã được giải phóng khỏi Ai Cập, nhưng họ đã quay trở lại với Pharaoh. Và với lòng cứng cỏi, họ đã từ khước Đức Chúa Trời, trong khi họ đã thấy nhiều phép lạ bởi một người mà vĩ đại hơn Môi-se, đó là Chúa Giê-xu, đang ở với họ. Và Phao-lô kết luận trong Roma đoạn 9 câu 13, với một sự khác biệt lớn, với lời tích trích từ sách Ma-la-chi, và Đức Chúa Trời nói rằng Ngài yêu Gia-cốp. Câu 15, Ngài bày tỏ lòng thương xót của Ngài với một số người, và với một số người khác thì không. Câu 16 là tùy ý Đức Chúa Trời, không phải bởi ý của con người. Và câu 17, Đức Chúa Trời ghét và làm cứng lòng của Ê-sao, của Pharaoh. Và một lần nữa trong câu 18, Đức Chúa Trời muốn thương xót ai thì thương xót, và Ngài muốn làm cứng lòng ai thì làm cứng lòng. Và thưa Hội Thánh, lựa chọn để được sự sống đời đời là một viên ngọc quý cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và là nhịp tim đập về ân sủng của Ngài, và nó cũng là cái búa để cai trị kẻ thù nghịch của Ngài. Bây giờ, câu hỏi cho mỗi quý vị. Lòng của quý vị như thế nào? Có phải lòng của quý vị cứng lại, chai đá trước phúc âm tin lành của Đức Chúa Trời không? Hay là ân sủng của Đức Chúa Trời là một sứ điệp cứu rỗi và nó làm cho quý vị hạ mình trước Chúa và làm cho quý vị cảm tạ ơn Đức Chúa Trời nhiều hơn không? Quý vị nhớ thế nào Chúa Giêsu vui mừng thấy Chúa Cha giấu phúc âm tin lành của Ngài với những người khôn ngoan, với những người sáng dạ, nhưng Ngài lại bày tỏ cho con trẻ không? Đây là một khúc kinh thánh trong sự khiêm nhường, và thịt và huyết không thể nhận được. Nhiều người sẽ lên tiếng rằng Đức Chúa Trời không công bình, Đức Chúa Trời quá độc đoán, và thậm chí một mục sư nói rằng không có điều gì làm cho người không tin kinh thánh nổi giận bằng về quan niệm Đức Chúa Trời chọn người này và không chọn người kia, yêu thương người này mà không yêu thương người kia. Bây giờ chúng ta bắt đầu với điều kinh thánh dạy là sự chọn lựa không điều kiện. Lựa chọn là điều kinh thánh dạy một cách rõ ràng. Và chữ lựa chọn đặt trên từng con cái của Chúa một cách liên tục. Và lựa chọn là trọng tâm của Roma, đoạn 9, câu 11, là dù hai con chưa được sinh ra, chưa làm điều lành hay là điều dữ nào, và để duy trì mục đích của Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn, không tùy thuộc vào việc làm, nhưng tùy thuộc đấng kêu gọi. Và thưa quý vị, một người không thể không tin vào sự lựa chọn của Đức Chúa Trời nếu người đó tin kinh thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn. Đức Chúa Trời đã chọn cho Ngài một dân và gìn giữ họ để không ai, không điều gì có thể cướp giật họ ra khỏi Ngài. Và Đức Chúa Trời trong đời đời không thay đổi lựa chọn của Ngài, như trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 11 chép rằng theo mục đích đời đời mà Ngài đã hoàn tất trong đấng Christ Chúa chúng ta. Và thưa quý vị, sự lựa chọn của Đức Chúa Trời là một điều tuyệt đối, không điều kiện. Đức Chúa Trời không nhìn thấy một người trong tương lai sẽ như thế nào rồi Ngài chọn. Ngài chọn chúng ta không phải vì trong chúng ta có điều gì tốt. Và không một tội nào Đức Chúa Trời đã lựa chọn có thể thay đổi quyết định của Ngài. Và thưa quý vị, nhiều người ghét tính lý lựa chọn của Đức Chúa Trời một cách khủng khiếp, đến độ họ không tin tính lý lựa chọn có trong Kinh Thánh nữa. Ông Greenhalgh nói rằng, điều mà Phaolô muốn nói, chúng ta nghĩ ông không có ý như vậy. Và nếu Phaolô mà có ý như vậy thì chúng ta không theo đó. Và thưa Hội Thánh, đó là điều mà nhiều người không tin vào tính lý lựa chọn mà Kinh Thánh dạy. Câu trả lời của Phaolô là một điều sâu sắc, và nó cũng là một điều bí ẩn. Nó không phải là một điều dễ hiểu và dễ tiếp nhận cho tất cả mọi người. Nhưng Phaolô cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ những gì mà ông nói trong đoạn 9 câu 11. Đức Chúa Trời không thể là một đấng bất công hay không công bằng khi Ngài đối xử với Pharaoh và Ngài bày tỏ lòng thương xót của Ngài đến cả ngàn người. và Đức Chúa Trời như là một người thợ gốm. Là đấng có toàn quyền trên con người. Ngài là đấng xét xử kẻ ác một cách công bình và Ngài có thể làm bất cứ điều gì với đất sét theo ý của Ngài. Ngài là đấng kiểm soát định mệnh của con người như là một người thợ gốm có toàn quyền trên đất sét. Chúng ta sang điểm thứ hai. Chúng ta cần hiểu sự lựa chọn là một tính lý rất là khiêm nhường và hạ mình. Thưa Hội Thánh, nhiều người chống tính lý lựa chọn của Đức Chúa Trời bởi vì họ bắt đầu với con người, với cái nhìn của con người. Nhưng Đức Chúa Trời không tự nhiên đưa một người vào lò lửa địa ngục. Và thật sự, tất cả chúng ta, với bản chất của chúng ta, thì chúng ta như là Ismael, như là Esau, hay là như là Pharaoh. Nhưng ngược lại, nhiều người nghĩ chúng ta là những người không nên nổi tệ lắm. Chúng ta muốn Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta theo giá trị của chúng ta. Và mình nghĩ mình cũng là những người khá, những người cũng tìm cầu Đức Chúa Trời và tất cả chúng ta sẽ được hoan nghênh vào thiên đàng. Và đây chính là điều mà người Do Thái nghĩ. Họ không nhìn thấy tội lỗi mà tất cả con người đáng phải chịu. Chúng ta không biết tội lỗi của chúng ta cỡ nào và nó là điều như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng không biết chúng ta đáng bị địa ngục cỡ nào. Và ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là lớn dường nào. Và thưa Hội Thánh, tại sao một người đến với Đức Chúa Trời và người khác lại không? Thì không phải là một điều tình cờ. Nó không phải là điều của chúng ta, bởi vì nếu chúng ta tự động thì không ai muốn đến với Đức Chúa Trời. Mục sư Spurgeon nói rằng, tôi tin tính lý lựa chọn bởi vì tôi chắc chắn rằng, nếu Đức Chúa Trời đã không chọn tôi, thì tôi sẽ không bao giờ chọn Ngài. Và tôi tin chắc Ngài đã chọn tôi trước khi tôi được sinh ra trên đời. Nếu không, Ngài sẽ không bao giờ chọn tôi sau khi tôi được ra đời. Ông nói một câu rất là uyên thâm. Nếu Đức Chúa Trời mà không chọn tôi thì tôi sẽ không bao giờ chọn Chúa. Đúng vậy thưa quý vị. Và nếu mà Đức Chúa Trời không chọn tôi trước khi tôi được sinh ra, nếu mà Đức Chúa Trời mà chọn tôi ngay trong hiện tại thì chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ không chọn tôi bởi vì tôi không có cái gì đáng để Đức Chúa Trời chọn. Hay là nói một cách vui là cũng may là Đức Chúa Trời chọn tôi trước khi tôi được sinh ra. Nhưng mà điều đó không phải là may thưa quý vị. Có trong chương trình của Đức Chúa Trời từ ban đầu. Nhưng nhờ ân sủng và tình yêu thương của Chúa, ân sủng là điều mà Chúa đối xử đối với chúng ta không như một tội lỗi mà chúng ta đã vi phạm. Và Đức Chúa Trời là đấng từ trên cao, cúi xuống thấp hèn để cứu chúng ta ra khỏi nơi buồn lầy, nơi hôi hám, nơi dơ dãy. Nếu không, thì chúng ta cứ tiếp tục ở trong đó và chúng ta không thấy dơ là dơ. Và thưa Hội Thánh, có người thật là tội lỗi, xấu xa, dơ dãy. Bản chất tự nhiên của con người là ác, là con cái của ma quỷ. Và Đức Chúa Trời có quyền để ghét chúng ta, gớm ghét chúng ta và khinh thường chúng ta. Trước đây thì có một tờ chứng đạo đơn nổi tiếng. Cái tờ bìa có vẽ một cái hình của một cái bàn. Và đầu ở bàn này thì người ta vẽ hình Chúa. Và đầu bàn kia thì người ta vẽ hình Satan. Ở dưới người ta viết mấy chữ rằng Đức Chúa Trời bầu cho anh. Satan chống anh. Do đó anh bỏ phiếu để quyết định anh sẽ về đâu. Và với họ, sự cứu rỗi là điều con người quyết định. Nhưng thật sự, cái nhìn nó phải như thế này, thưa quý vị. Satan bầu chống anh. Thế gian bầu chống anh. Và chính anh yêu thích tội lỗi và anh cũng chống anh nữa, và ba cái chống lại thì anh bị loại. Giống như trong tiếng Anh và chơi baseball đó, 3 strikes and you out, 3 lần anh bị loại ra. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, trong sự lựa chọn con người để được cứu rỗi, chỉ có Đức Chúa Trời có được lá phiếu bầu cho quý vị mà thôi. Nhưng nhiều người tin Chúa, thậm chí họ đọc Kinh Thánh, họ không tin vào sự lựa chọn của Đức Chúa Trời cho sự cứu rỗi, nhưng cứ nhất quyết là con người chọn lựa cứu rỗi, không là do chính họ. Chúng ta sang điểm thứ ba, một vài điểm rực rỡ về tín lý lựa chọn này. Nó không phải là một tín lý ghê rợn, khủng khiếp. Trước hết, tín lý lựa chọn hay là chọn trước, và Kinh Thánh cũng dùng cái chữ gọi là định trước, bày tỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cứu tất cả mọi người đến với Ngài. Chúng ta thấy ân sủng của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu trước khi sang thế. Điểm thứ hai, sự định trước cung cấp các phương tiện, đặc biệt là các lời hứa. Lời hứa là sự cam kết của Đức Chúa Trời để thực hiện lời của Ngài. Và Đức Chúa Trời là đấng ở trong phúc âm tin lành của Ngài. Đây là phần lựa chọn được bày tỏ. Còn những tín nhiệm thì thuộc về Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời. Và Ngài bày tỏ ý chỉ của Ngài từng ngày. Chúng ta không phải chờ đợi cho đến khi chúng ta biết chúng ta được chọn hay là không để chúng ta mới tin Chúa. Một khi chúng ta biết được chúng ta là người có tội, một khi chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng tạo ra chúng ta và Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế của mình, thì chúng ta tin. Chỉ đơn giản như vậy thôi, thưa quý vị. Và thứ ba, lựa chọn hay là định trước, nó bảo đảm quyền tự do của con người. Con người không làm điều gì chống lại ý chỉ của Đức Chúa Trời trong sự lựa chọn của Ngài, nhưng chỉ theo ý chỉ của Ngài khi được Ngài lựa chọn và kêu gọi. Có người sẽ lý luận, nếu tôi không biết tôi là người được chọn hay là không thì tại sao tôi phải cầu nguyện? Tại sao tôi phải đọc Kinh Thánh? Tại sao tôi phải thờ phượng Chúa? Tại sao tôi phải tìm cầu Chúa chi vậy? Nếu một người lý luận như vậy, thì tôi có thể nói rằng người đó chưa thấy cơn thành nộ của Đức Chúa Trời sẽ đổ trên những người ngoài Chúa Giê-xu. Và Kinh Thánh nói, con người ưa thích tối tăm, ưa thích tội lỗi hơn là ưa thích đến với Chúa. Người ta ưa sự tối hơn là sự sáng. Dù vậy, thưa quý vị, con người có trách nhiệm phải đến với Chúa để tin và được cứu. Nhưng con người không thể làm điều gì được nếu không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Con người vẫn tiếp tục đi trong con đường mà họ ưa thích. Điểm thứ tư và cũng là điểm cuối cùng, tín lý lựa chọn hay là tín lý định trước của Đức Chúa Trời không phải là một tín lý tiêu cực, nhưng là một tín lý tích cực, vui mừng, hân hoan. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng có thể cứu con người. Vì sự cứu rỗi là điều Đức Chúa Trời làm, không phải là điều chúng ta làm. Nhưng mà mặt bên kia của tín lý định trước, Đức Chúa Trời không chỉ lướt qua những người Ngài không cứu, đương nhiên không người nào đáng được cứu. Thì một điều ghê sợ hơn nữa đó là Ngài sẽ đoán xét tội lỗi của họ và chuẩn bị sự hình phạt cho họ trong chương trình của Ngài. Một điều tích cực mà chúng ta cần biết tại đây, chúng ta có thể đưa ra câu hỏi rằng, có phải Đức Chúa Trời cứu tôi không? Có phải Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế của tôi không? Tôi có bông trái gì về đời sống mới trong Chúa không? Và nếu câu trả lời là có, thì chúng ta là những người được lựa chọn và được cứu bởi ân sủng, và chúng ta được giữ trong Ngài cho đến cuối cùng. Nhưng ngược lại, thưa quý vị, nếu đời sống của tôi không ở trong Chúa Giê-xu, thì chúng ta đang ở trong một chỗ nguy hiểm to lớn, và đừng mong một hy vọng gì chúng ta sẽ được vào thiên đàng. nhưng đang ở trong sự hư mất đời đời. Nhưng có một con đường giải thoát, Đức Chúa Trời có thể làm những điều mà chúng ta không thể làm. Và nếu chúng ta thật sự tin Chúa Giê-xu là Chúa của mình, thờ phượng Ngài, sống cho Ngài, thì tôi có thể nói chúng ta là những người được chọn. Amen.